Hello, mình là Nắm, welcome mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nắm là nơi chỉ có mình và bạn, và nội dung mình ở trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan. Nếu gì sai sót thì mong mọi người tự bỏ qua. Và như thường lệ đó là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu ban đêm thì chúc bạn những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, welcome các bạn đã quay trở lại với radio của mình. Ôi trời ơi, chúng ta được gặp nhau sau một khoảng thời gian khá là dài, một tuần lễ 7 ngày để có thể ngồi xuống đây và trò chuyện với nhau. Thực ra là mình đã thu một cái tập dự phòng cho ngày hôm nay để mình đăng lên, nhưng mà mình cảm thấy rằng là kiểu như là nó không hay á mọi người, nên là mình quyết định là mình sẽ đăng một tập mới. Kiểu như là nó có thể hợp vai với lại gọi là sao ta, một cái mùa Tết Trung Thu đang cận kề. Nếu như mà những bạn nào mà đang kiểu như là lắng nghe cái này vào thì mình đăng cái này có thể là khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt gì đấy, thì khoảng còn một tháng hoặc là nửa tháng nữa sẽ đến Tết Trung Thu. Và ok, không dài dòng nữa thì welcome các bạn đến với tập podcast số bao nhiêu đó. Những lợi ích mà bạn sẽ nhận được khi tham gia thiện nguyện mùa Trung Thu. Ok. Thì lý do để có tập podcast với chủ đề như thế này là tại vì thứ nhất, như mình đã nói là sắp tới mùa Trung Thu. Và một cái lý do nữa là mình đang chạy truyền thông cho câu lạc bộ của chiến dịch Trung Thu vào chiến dịch Trung Thu luôn, nên là mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn một số thứ, cũng như là kể các bạn nghe một số câu chuyện về những cái chiến dịch Trung Thu mà mình đã từng trải qua vào những lúc, những năm học cấp 3 của mình. Rất là đáng nhớ mọi người, nói thật luôn. Thì như mọi người biết là khi tham gia kiểu như là cấp 3 là mình đã tham gia câu lạc bộ truyền thông Spread ở huyện Hữu Cầu á. Thì lúc đấy mình nhớ là cái năm đầu tiên mình tham gia là năm lớp 10 luôn. Mình nghĩ là rất là may mắn khi mà biết đến Spread, thì lúc đó mình cũng chưa biết truyền thông là cái gì hết. Và may mắn làm sao là mình đã được vô Spread. Và cái task đầu tiên của mình của cái ban gọi là ban gì ta, ban design, thì cái task đầu tiên là chỉnh ảnh, và mình chỉnh bằng VSCO mọi người. Mọi người biết cách chỉnh ảnh đúng không? Và hồi xưa kiểu như là mình quan niệm rằng là design chỉ đơn giản là chỉnh ảnh thôi đấy. Và lúc mình apply vô thì mình nói là kỹ năng của mình là chỉnh ảnh. Mọi người nghe nó vô lý vãi lờ luôn đâu. Nhưng mà mình ý là lúc đấy thì mọi người trong câu lạc bộ vẫn cho mình vô. Và có chị Xuân nè, anh Cường, chị Bưởi, rồi anh Hào, chị Na, chị Hảo bữa vừa phỏng vấn hình như không biết, hình như có chị Hảo nữa, chị Mì nữa, đúng rồi vậy thôi, mình nhớ bao nhiêu đó người à. Rồi đó, cái mình vô được câu lạc bộ và mình đã được tham gia chương ấy gì ta, thiện nguyện, hình như lúc đấy là cái lúc đấy là chết cha, tự nhiên quên ngang luôn á. Hình như cái lúc đúng rồi, cái lúc đó mình vô rồi là mình tham gia chiến dịch Trung Thu, kiểu như là bán bánh Trung Thu để đi gây quỹ cho một cái mái ấm Hưng Nam ở chỗ gần ở Hóc Môn á mọi người. Mình quên rồi, nhưng mà nhà thờ gần nhà thờ Bùi Môn, đúng rồi, gần nhà thờ Bùi Môn. Rồi sau đấy á thì bắt đầu tụi mình mới bắt đầu như là bán bánh Trung Thu. Thì mọi người biết bán bánh Trung Thu để cây quỷ là sẽ bán rất là nhiều loại bánh Trung Thu, đậu xanh, thập cẩm, trứng muối, matcha, trà xanh, rồi những gà chung du gì, vị gà quay gì nữa, đập ra các thứ. Rồi sau đấy sẽ gom tiền bán được để cho cho cái người gọi là cho những anh chị đi mua thức ăn nè, rồi mua quà, mua đèn lồng cho các bé. Thì cái năm đầu tiên á là cái năm lớp 10 á là mình chỉ được, kiểu như là lúc đó là mình mới tham gia nên là mình cũng chưa được giao cái task gì nhiều hết. Chỉ là tham gia chơi cùng các bé thôi, tập ra cái thứ chơi tới đêm, hát vui ca hát mình thường thường thôi. Nhưng mà khi mà lên lớp 11 rồi thì mình được giao đảm nhận leader, nghe nha sang không, làm leader nha mọi người, cho cái chuỗi event, chỉ là hoạt động offline á. Cái đó hồi xưa tụi mình gọi nó là hoạt động offline mùa trung thu, trăng yêu thương gì đấy, hay như là trăng yêu thương gì đấy. Là mình lên coi, mình sẽ lên kế hoạch coi là bao nhiêu người đi, rồi cần mua những cái gì, rồi cái bữa đó sẽ diễn ra bao nhiêu hoạt động. Lúc đấy thì cũng không như bây giờ, nếu như bây giờ thì phải lên một cái chương trình kiểu như là tên chương trình rồi đủ thứ, rồi phải lên dự trù, rồi lên story các kiểu. Nhưng mà hồi xưa thì cấp 3 mọi người biết đấy, thì mình chỉ cần lên những cái gì đấy chi tiết cần thiết sẽ diễn ra cho cái buổi thiện nguyện đó thôi. Ví dụ như là mọi người sẽ, như mình nói là cần bao nhiêu người, có bao nhiêu người đi, rồi bữa đó sẽ có bao nhiêu trò chơi và bao nhiêu phần quà cho các bé. Những cái trò chơi đó thì có thể adapt được bao nhiêu người, có thể gọi là có được sự quan tâm cũng như là bao nhiêu người trợ giúp một trò chơi, rồi luật chơi ra sao, luật chơi như thế nào. Thì một mình sẽ phải làm cái đấy, nó giống như là ban event, giống như là chạy event á, hoặc là program gì đấy, giống như là vậy. Mình không biết sao hồi xưa mình lại bị giao task đó nữa. Mặc dù mình ở bên content nhưng mà mình lại bị giao làm mấy cái đó. Nhưng mà kiểu hồi xưa người, nghĩa là cái câu lạc bộ mình hồi xưa không có phân ra giống như bây giờ thì có nhiều. Hình như bây giờ có spread có nhiều ban hơn, chứ mới hồi xưa chỉ có 3 ban là design, content với lại nhân sự thôi. Đấy. Nên là content sẽ có thể là sẽ kiêm luôn việc của program với lại event luôn. Đấy, nên là cái năm lớp 11 của mình là mình sẽ phải đi kiếm coi là nguồn hàng, mua đèn trung thu, mua đèn lồng như thế nào, rồi ship như thế nào, rồi tiền kinh phí chi ra bao nhiêu để có thể gửi cho nhân sự, gửi lại cho mình. Rồi bán bánh trung thu thì mình không, thì giao cho Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh đảm nhận cái việc bán bánh trung thu. Đấy, mình có phụ Xuân Quỳnh nữa, trời má, mình chạy như một con điên con khùng, mình phụ Xuân Quỳnh. Có cả danh phụ Xuân Quỳnh nữa. Rất, nói chung là mọi người biết không, ý là vậy nè, ý là spread giao cho Xuân Quỳnh bán bánh trung thu, nhưng mà ý là bạn bè của Xuân Quỳnh là ở trong lớp á, là cùng bán luôn. ý là câu lạc bộ là kiểu như là đi lấy bánh, đi nhận bánh á. Ý là Xuân Quỳnh không có xe nên là phải nhờ Khải Doanh chở Xuân Quỳnh đi ship bánh. Nên là có một cái câu nói đùa rằng là kiểu như là hình như Xuân Quỳnh có nói là cái gì mà bán bánh mà không, Khải Doanh có nói là bán bánh mà để cho người ngoài, đúng rồi, kiểu như là không là bộ không thấy ai hết mà có mình tao chở đi lấy bánh à, kiểu vậy á. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng rất là vui, kiểu như là không có phải làm, không có để Xuân Quỳnh là một mình mà rất là nhiều người cùng phụ Xuân Quỳnh bán bánh. Thì bánh trung thu năm đấy thì bán khá là, gọi là khá là ổn. Lúc đó thì spread cũng đã củng cố, gọi là củng cố địa vị trong trường rồi đó, nên là cái nguồn nhân lực bán bánh cũng khá là ổn, với lại bán cho giáo viên cũng rất là nhiều, nên là thu cái nguồn tiền thì nó cũng gọi là ở mức được thôi mọi người. Mình không nhớ rõ cái nguồn tiền là bao nhiêu, tại vì mình không có được động vô tiền bạc. Rất là Xuân Quỳnh lo với ban nhân sự. Rồi sau đó là sẽ mua đồ ăn, mua cá viên chiên đến cho các bé ở trong cái máy ấm đấy. Thì vô thì bắt đầu một cái buổi thiện nguyện sẽ bắt đầu với lại buổi chiều đi, tại vì đêm trung thu mà, nên là sẽ bắt đầu từ khoảng 1 giờ 2 giờ chiều và 3 1 giờ chiều 1 giờ trưa là tới để set up. 2 giờ là chuẩn bị, 3 giờ là bắt đầu chơi cho tới 4 giờ 5 giờ chơi những trò chơi như là hát múa nhảy rồi bla bla các thứ đồ á. Rồi một team sẽ chơi, rồi một team sẽ nằm ở chỗ set up âm nhạc, một team sẽ đi chuẩn bị thức ăn, một team sẽ chuẩn bị bàn ghế để ăn đấy, kiểu như vậy. Rồi quay quần xoay chuyển công việc cho nhau cho tới buổi tối luôn, cho tới buổi tối là bắt đầu vô ăn. Khi mà buổi buổi tối thì máy ấm, hình như với là buổi chiều tối là mấy bé đi ăn thì lúc mà mấy bé đi tắm á, thì bắt đầu tụi mình mới bắt đầu dọn đồ ăn lên, giống như là cá viên chiên rồi gà rồi khoai tây chiên, những cái món ăn vặt thôi, rồi Coca Pepsi gì đấy cho các bé ăn để giải trí, rồi cũng trích một phần tiền, giống như là vẫn còn một cái phần tiền trích quỹ để mua, giống như là mua sữa, nhưng không có mua sữa không ta, hình như là có hay là không thì mình quên rồi, nhưng mà nói chung là sẽ có trích một cái phần tiền ra để gửi cho các sơ, để gọi là giúp cho các bé cho cái việc học tập ấy, kiểu như vậy ấy. Rồi buổi tối thì hát karaoke, rồi cuối cùng kết thúc mọi tiết mục là rước đèn. Thì rước đèn năm đấy của mình là trời mưa mọi người, đêm trung thu, đêm rằm trung thu nhưng là bị trời mưa nên là phải rước đèn trong nhà, nhưng mà cũng rất là vui nha, kiểu siêu vui luôn, kiểu như là mọi người phải tưởng tượng cái cảnh mà khi mà chúng ta được đốt cái đèn cầy lên để gọi là rước đèn thì nó rất là hạnh phúc, giống như là mình được quay trở về tuổi thơ một lần nữa vậy đấy. Nên là nếu như mà ai mà có một cái kiểu như là có một hội bạn đi thì mình nghĩ là đêm trung thu thay vì ngồi ở nhà thì có thể kiếm ở những cái chỗ rước đèn cho mấy đứa nít bu vô cũng được, tại vì nó rất là vui và nó rất là giúp cho mọi người gọi là relax và bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực. Chết rồi, mẹ mình đang đi kiếm con mèo. Và mọi người tiếp tục, mọi người sẽ nghe tiếng nhím ơi, nhím ơi, nhím ơi. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà những cái lợi ích đầu tiên mà... Chết rồi, mọi người nghe tiếng nhím ơi không? Thôi chúng mình sẽ tạm dừng ngay đây một tí xíu. Ok, nhím ơi đã kết thúc. Và kiểu như là cái lợi ích đầu tiên mà mình cảm thấy rằng là những cái chiến dịch thiện nguyện mùa trung thu đem lại là, thứ nhất là mọi người sẽ được quay trở về tuổi thơ của các bạn, và các bạn sẽ tận hưởng những cái thứ gọi là trước đây mọi người nghĩ nó rất là nhỏ nhặt, nhưng mà khi mà càng lớn thì mọi người sẽ bị quên lãng á, giống như là việc rước đèn rồi việc chơi cùng trẻ con là cái việc hồi xưa giờ mình không nghĩ là mình sẽ có cơ hội để mình làm, nhưng mà bỗng nhiên nó tới với mình như một cái phép màu vậy đấy, và mình được tận hưởng và trải nghiệm cái việc đấy. Và cái lợi ích thứ hai là nó cho các bạn có một cơ hội để tiếp xúc với cái công việc làm từ thiện và tiếp xúc với những cái hoàn cảnh gọi là không may mắn hơn bản thân mình. Kiểu như là khi mà mình thấy rồi thì mình sẽ cảm thấy biết quý trọng những gì mình đang có hơn. Và cái thứ ba cũng là cái cuối cùng là mình nghĩ là nó cho mọi người một cái kinh nghiệm cho tương lai, giống như là những cái cơ hội và những cái kinh nghiệm trong việc làm, giống như là các bạn lên kế hoạch như thế nào, các bạn chi tiêu như thế nào, có những cái rủi ro gì, rồi chọn máy ấm như thế nào, rồi chọn nơi như thế nào, apply cái thứ đấy. Nên là mình nghĩ rằng là nếu như mà có cơ hội thì mọi người có thể tham gia những câu lạc bộ để tình nguyện để mùa trung thu. Không chỉ riêng mà mùa trung thu, mọi người có thể tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào khác hoặc là những cái tổ chức khác để có thể gọi là đi thiện nguyện nhiều hơn, để có thêm nhiều kinh nghiệm và tiếp xúc với nhiều, kiểu như là tiếp xúc với nhiều cái gọi là sao ta, tiếp xúc với nhiều cái khác hơn đó. Ý mình là vậy, mọi người hiểu vậy đi. Nhưng mà nếu như mà mình nghĩ rằng là nếu như mọi người vào thời đại ngày nay thì cái việc thiện nguyện nó không còn là quá xa lạ nữa, nên là nếu như mọi người không có thể tìm được cho mình một câu lạc bộ thì mọi người cũng có thể xây dựng một cái group như là 5 người tới 6 người, giống như bạn của mình, bạn Thế Hữu hoặc là bạn Nhi, Thu Nhi, Hiếu, Trần Hiếu thì Giang Huy nữa, kiểu như là một cái group kiểu như vậy. Mình thấy mọi người đăng story rất là nhiều, kiểu như là đi phát cơm rồi đi phát đồ ăn miễn phí cho những cái cô chú kiểu như là ngoài đường á, không có nơi ở á, thì kiểu như là chỉ một tháng một lần hoặc là bao nhiêu mình không nhớ, nói chung là sẽ có đi phát cơm miễn phí cho các cô chú ấy đấy. Mọi người cũng có thể tạo một cái group như thế, tự nấu ăn rồi tự chi tiêu, đặt ra kế hoạch gì đấy, thì nó cũng gọi là cho mọi người một cái kinh nghiệm và cho các bạn những cái bài học nó bổ ích cho tương lai, mình nghĩ là vậy. Nên là dù gì thì nói chung là mình tham gia thiện nguyện được 2 năm là năm lớp 10, 11, 12 thì mình bận thi, nên là mình say no với lại mấy cái vụ đi đi lại lại nhiều quá ấy. Với lại là năm lớp 12 hình như không còn thiện nguyện ở Nam Hưng nữa, Hưng Nam, Nam Hưng gì nữa, mà chuyển sang một nơi mới rồi, nên mình cảm thấy rằng là mặc dù mình biết rằng là chúng ta phải luôn luôn đổi cái vị trí, nhưng mà mình nghĩ nếu như là mình đi thì mình sẽ vẫn giữ cái máy ấm cũ, mặc dù nó có vẻ là mọi người raise lên một cái ý kiến rằng là nó hơi chán, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà các em đã trông chờ 3 năm, đúng rồi, mình ý là cái như là stress đã lúc mà tính luôn 2 năm của mình thì cái năm trước đó cũng đã tới Nam rồi thì đã được 3 năm, mà bây giờ tới năm thứ tư mà đã chuyển sang một máy ấm mới thì các em sẽ rất là mong chờ. Tại vì ý là mình nghĩ là nếu như được thì nên chọn một nơi cố định luôn. Đấy, và nên là năm lớp 12 thì mình không tham gia. Mình nghĩ là có lẽ là cũng là một cái duyên, có lẽ là duyên mình hết. Hoặc là sau đấy mình không biết, nhưng mà nói chung mình cảm thấy nghĩa là không đi được. Đấy là nếu như mà đi lại Nam Hưng nha, thì mình chắc chắn mình sẽ đi. Nếu như mà cái năm lớp 12 đấy, mình nói thật luôn á. Nhưng mà tại vì mình thấy rằng là đi một nơi mới với lại có những người ngoài nữa, nên là mình cảm thấy rằng là không có được gọi là sao ta, không có được gần gũi với các bé, kiểu như là nó hơi bị sượng á. Tại vì cái năm đầu tiên là năm lớp 10 là với vô là mình hơi còn sượng với câu lạc bộ, nhưng mà năm sau, cái năm mình đứng ra mình lo cái event, mình lo những cái gọi là những cái kế hoạch trò chơi, rồi mấy cái kế hoạch diễn ra ở máy ấm thì mình cảm thấy rằng là nó thoải mái hơn. Nên là nên mình nghĩ là quan trọng là mọi người phải thoải mái với những gì mọi người làm, thì khi mà các bạn làm thì các bạn mới cảm thấy gọi là có ích được. Bên cạnh cái việc là giúp đỡ người khác thì bản thân của các bạn phải cảm thấy cái việc đó làm cho bạn mọi người thích được. Nên chứ là nếu như mọi người đi làm thiện nguyện nhưng mà cái tâm mọi người kiểu như là bị một cái gì đó tiêu cực tác động lên, kiểu như là khó chịu, thì nó cũng không có gọi là hay á, ít là vậy. Đấy, nên là ok, đó là cũng là kết thúc những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay rồi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio của Nấm, và nếu như có gì sai sót thì mong là mọi người sẽ có thể nhận xét cho mình và phản hồi một cách tích cực. Và mình rất mong được nhận những lời phản hồi tích cực từ mọi người. Ý là cuộc sống này thì cứ đối xử tốt với nhau thôi, ví dụ sai thì mình sửa, chứ đâu có gì đâu mà chúng ta phải gọi là ấy quá, đúng không? Tại vì tuổi trẻ mà lỡ vấp một lần thì có thể đứng dậy và sẽ sửa sai. Nên là đôi khi đừng có nhìn và đừng có đánh mạnh quá mà hãy giơ cao đánh khẽ thôi, tại vì đời còn dài, đâu ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, đúng không? Đấy, ok. Và cảm ơn các bạn đã nghe radio của Nấm. Arrivederci.